cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học về sự phục hòa phần thứ nhất. Người dạy là Mục sư Tiến sĩ A.R. Bernard.
Welcome. I'm A.R. Bernard.
Kính chào quý vị, tôi là Mục sư A.R. Bernard.
In the last days of the ministry of the Lord Jesus Christ,
trong những ngày cuối cùng của chức vụ Chúa Giêsu ở trần gian,
He gathered together on the Mount of Olives.
Chúa Giêsu đã triệu tập trên núi Olivet
with His disciples,
các môn đệ của Chúa Giêsu,
and He discussed with them,
và Ngài cho họ biết
things that would be quickly come upon the earth,
về những điều sắp xảy đến trên trần gian.
He discussed the signs of the times.
Chúa nói với họ về những điều sẽ xảy ra trong thế gian.
Just before his return.
Ngay trước khi Chúa trở lại.
In the Gospel of Luke chapter 21 verse 10.
Trong Phúc âm Luca chương 21 câu 10.
The following words were written.
Chúng ta thấy có những chữ sau đây được viết lại.
He said that nation will rise against nation.
Chúa bảo rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân
and
kia.
And kingdom against kingdom.
Nước nọ nghịch cùng nước kia.
The word nation there,
chữ nước này ở trong câu này,
is the word ethnos,
là chữ nói về dân tộc tính ethnos,
from where we get the word and term ethnicity.
Mà trong tiếng Anh thì chúng ta thấy có chữ ethnicity.
How prophetic the words of Jesus.
Những lời nói của Chúa Giêsu có tính cách tiên tri.
Around the world today, we are seeing and hearing more.
Khắp thế gian ngày nay chúng ta càng lúc càng nghe thấy có nhiều.
And more about ethnic cleansing.
Về vấn đề dân tộc này hủy diệt dân tộc khác.
In a time when people are looking for identity.
Vào một thời buổi mà người ta đang tìm hiểu về bản chất của mình là ai.
And seeking it not in God.
Và người ta không tìm kiếm câu trả lời ở nơi
Chúa. But in some nationality or color of skin.
Nhưng người ta tìm vào dân tộc tính và màu da của mình.
It is so important that we have God's word on this issue.
Vì vậy chúng ta điều quan trọng là chúng ta cần có lời Chúa về vấn đề này.
The following series that we're going to go through,
những bài học mà chúng ta sẽ học ở đây,
is going to bring a biblical perspective,
sẽ giúp chúng ta có một quan điểm dựa vào Kinh Thánh,
on the issue of race,
về vấn đề chủng tộc,
ethnicity,
dân tộc tính,
and reconciliation,
và sự phục hòa.
The ministry of reconciliation,
chức vụ phục hòa,
is the ministry of Jesus Christ.
Là chức vụ của Chúa Giêsu.
The Bible says that God was in Christ reconciling the world unto himself.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm hòa, giảng hòa với loài người trong Chúa Giêsu.
And today he has given us the Christian.
Và ngày nay Chúa giao cho chúng ta những cơ đốc nhân.
The word and the ministry of reconciliation.
Có lời của Chúa và chức vụ phục hòa.
For too long we have thought that the word,
đã từ lâu nay chúng ta tưởng rằng chữ này,
was strictly about reconciling men back to God.
Hoàn toàn chỉ nói về ý nghĩa là loài người được phục hồi trở lại với Chúa.
But the fruit of a man being reconciled to God,
nhưng kết quả của đời sống một người được làm hòa với Đức Chúa Trời,
is a man being reconciled to his neighbor.
Là một con người được làm hòa lại với những người xung quanh.
Throughout this series, we're going to go through some definitions.
Trong những bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số định nghĩa.
So that it is clear in our thinking.
Hầu cho chúng ta có thể có một cái sự hiểu biết rõ
ràng. What God has to say about this issue.
Về ý muốn của Đức Chúa Trời về vấn đề này.
I'd like you to open your Bibles with me.
Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh với tôi.
To the Gospel of John chapter 4.
Chúng ta cùng xem Phúc âm Giăng chương 4.
That's the Gospel of John chapter 4.
Phúc âm Giăng chương 4.
In the King James Bible,
trong bản Kinh Thánh cũ của tiếng Anh là King James,
it says that Jesus must go through Samaria.
Và trong tiếng Việt của chúng ta cũng có ghi như vậy là Chúa Giêsu phải đi ngang qua xứ Samari.
Today we're going to extract some incredible things.
Hôm nay chúng ta sẽ rút ra một số những bài học hết sức quan trọng.
of how the ministry of Jesus
về làm sao mà chức vụ của Chúa Jesus
transcended ethnic and racial lines,
vượt qua tất cả những lằn ranh về chủng tộc.
But let me refer to that day on the cross.
Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái ngày mà Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá.
When the Lord Jesus Christ hung there in pain,
khi Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá một cách đau
đớn, taking upon him the sins of the entire human race,
và gánh tất cả tội lỗi của cả nhân loại,
and as he looked out at the crowd that crucified him,
khi Chúa nhìn xuống đám đông người đã đóng đinh ngài,
these very profound words came out of his mouth,
thì đây là những lời có những ý nghĩa hết sức sâu xa do chính ngài phán.
He looked up toward heaven,
Chúa nhìn lên trời,
and he said, Father,
và Chúa bảo, Chúa cầu nguyện, lạy Cha,
forgive them for they know not what they do,
xin hãy tha cho họ bởi vì họ không biết điều mình làm.
Those words express a profound truth.
Những câu đó nói lên một chân lý hết sức quan trọng.
And that truth is,
và chân lý đó là,
that ignorance is the most violent element in human society.
Là sự thiếu hiểu biết là yếu tố hung bạo nhất trong xã hội con người.
But we don't understand,
những điều chúng ta,
we fear and tend to be against.
Những điều chúng ta không hiểu thì chúng ta đâm ra lo sợ và có khuynh hướng là chống lại.
When we don't understand each other,
khi chúng ta không hiểu nhau,
because of differences in customs and traditions,
về một số những cái phong tục tập quán khác nhau,
geographic location,
hoặc là vì chúng ta ở những nơi khác nhau, địa phương
color
khác
of
nhau,
skin,
hoặc là màu da khác nhau,
features of our bodies,
hoặc là cơ thể chúng ta cũng có những phần
it's
khác nhau,
easy
thì rất dễ
for fear,
để cho những sự sợ hãi
to set in,
sẽ nảy lên,
and create the kind of divisions that divide mankind throughout the earth,
và tạo ra sự chia rẽ giữa người với người ở khắp nơi trên thế gian.
We're going to take a look at this story.
Chúng ta sẽ xem câu chuyện này.
Where Jesus does something that would be seriously criticized.
Trong câu chuyện này, Chúa Giêsu đã làm một điều mà rất dễ để bị chỉ trích.
By any respectable Jewish man.
Bởi bất cứ một người Do Thái chân chính nào.
He finds himself.
Lúc bây giờ, Chúa Giêsu
thirsty and hungry.
Bị đói và khát.
And he could have taken a different route.
Lẽ ra Chúa Giêsu có thể đi một con đường khác.
To go to Jerusalem.
Để đến Jerusalem, đến Jerusalem.
But he was compelled in his spirit.
Nhưng trong lòng ngài bị như là bị thúc giục.
To go through Samaria.
Phải đi qua Samari.
It doesn't say why he was compelled.
Kinh Thánh không cho biết là tại sao ngài bị thúc giục như vậy.
But as we examine the story,
nhưng khi chúng ta xem xét kỹ câu chuyện,
it is clearly revealed,
thì chúng ta thấy rõ,
that he wanted to demonstrate,
là Chúa Giêsu muốn bày tỏ,
that the love of God,
rằng tình yêu của Đức Chúa Trời,
transcends,
vượt qua,
any human culture,
bất cứ một văn hóa nào của loài người.
Go with me now into the portion of scripture,
chúng ta hãy cùng xem đoạn Kinh Thánh này,
in John chapter 4,
trong Phúc Âm Giăng chương 4,
beginning at verse 4,
bắt đầu từ câu số 4,
it reads as follows.
Chúng ta đọc thấy như sau.
And I'm reading out of the New International Version Bible.
Tôi sẽ đọc từ trong bản Kinh Thánh cũ.
Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph.
Và ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Vậy ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sychar, gần đồng ruộng mà Jacob cho Joseph là con mình.
Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the sixth hour of the day.
Tại đó có cái giếng Jacob, nhân đi đàng mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bây giờ độ chừng giờ thứ sáu.
All of a sudden, a Samaritan woman comes to the same well to draw water.
Thình lình có một người đàn bà Samari đến cũng đến giếng nước đó để mà múc nước.
And Jesus turns to her and he says these words.
Và Chúa Giêsu
quay, you give me a drink.
Chúa Giêsu phán với người đàn bà đó là hãy cho ta uống.
At a casual glance, this may not seem like anything serious.
Nếu chỉ đọc phớt qua thì dường như chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì là quan trọng cả.
But as we examine it a little closer,
nhưng nếu chúng ta quan sát kỹ hơn,
we're going to discover some things that were very wrong.
Chúng ta sẽ thấy có một điều hết sức sai trật ở đây.
In the eyes of any respectable Jewish man,
dưới cái nhìn của bất cứ một người Do Thái chân chính nào,
that Jesus would be talking to this woman,
khi mà Chúa Giêsu nói chuyện với người phụ nữ này,
in broad daylight,
giữa ban ngày,
and asking her to give him a drink of water,
và lại xin bà ta cho mình uống nước.
Let me give you some background first.
Tôi xin cho quý vị, trình bày với quý vị về cái
The Bible says that she was a woman of Samaria.
Kinh Thánh cho biết đây là một người đàn bà xứ Samaria.
Now Samaria was the capital of the northern kingdom of Israel.
Samaria là thủ đô của vương quốc phía bắc của Israel.
And Samaria fell during war times to the Assyrians.
Và trong một trận trong cuộc chiến thì Samaria lọt vào tay của quân Assyria.
Many Jews at that time were deported to Assyria.
Lúc bây giờ thì nhiều người Do Thái đã bị bắt đi đày, bắt làm phu tù tại Samaria, tại Assyria.
And foreigners were brought in to help settle the land.
Rồi những người thuộc những dân tộc khác thì được người Assyria đem vào xứ Israel.
And to help maintain the peace.
Để duy trì sự hòa bình trong nước này.
So you had Assyrians and foreigners and Jews.
Do đó mà chúng ta thấy có người Assyria, có người ngoại quốc và có người Do Thái.
Now what happened was you had the intermarriage of these foreigners and the remaining Jews.
Và sau đó thì người ta bắt đầu cưới hỏi lẫn nhau giữa những người dân tộc đó và người Do Thái.
And this resulted in a mixed race of people.
Và kết quả là có một giống dân lai được sinh
ra. That we now know as the Samaritans.
Và người ta gọi đó là người Samari.
Now the so-called Jews of the Southern Kingdom,
và những người Do Thái thuộc về vương quốc phía Nam,
hated the Samaritans.
Rất là thù ghét những người Samari.
Because of their mixed race.
Bởi vì họ là những người lai giống.
They felt their fellow Jews,
và họ cảm thấy là những người Do Thái,
who had intermarried with the Assyrians and the foreigners,
những người Do Thái mà cưới gà với người ngoại bang, tức là người Assyria và người ngoại
had
quốc,
betrayed their people and their nation,
đã phản bội dân tộc của mình.
And though they believed in the same God,
và mặc dù họ cùng thờ phượng một Đức Chúa Trời,
racism,
nhưng mà cái sự kỳ thị chủng tộc,
forced the Samaritans to set up an alternate center for worship.
Đã khiến cho người Samari phải dựng lên một cái nơi để mà thờ phượng riêng biệt cho mình.
And they did this on Mount Gerizim.
Và họ đặt cái nơi thờ phượng đó ở trên núi Gerizim.
And here Jesus is with this woman in broad daylight.
Vậy mà Chúa Giêsu đang ở đây đang trò chuyện với một người phụ nữ giữa ban ngày.
And his words are so profound.
Và lời nói của Chúa mang một ý nghĩa hết sức sâu xa.
Because when he says, "Give me a drink."
Bởi vì khi Chúa bảo rằng hãy cho ta uống nước.
Seeing that he himself had nothing to take water with.
Và thấy rằng ngài không có gì để múc nước cả.
He was actually expressing his willingness.
Thì Chúa bày tỏ một cái ý muốn sẵn sàng của mình.
To put his lips
là sẽ ghé miệng
on the cup
vào cái ly
of what every respectable Jew
mà bất cứ một người Do Thái chân chính nào
considered to be unclean
cũng xem là dơ bẩn, không tinh
sạch. Now it's interesting as we look at the story.
Điều đặc biệt là khi chúng ta xem xét câu chuyện này.
That he actually sent his disciples away.
Là chính Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của ngài đi nơi khác.
To get something to eat.
Để mua thức ăn.
And the question is.
Và câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây.
Did he send them away because he was really hungry?
Có phải ngài sai các môn đệ đi bởi vì ngài thật sự đói hay không?
Or did he send them away because he felt that they could not deal with what they were about to see?
Hay là ngài sai họ đi bởi vì ngài biết rằng họ không thể nào mà chịu nổi những điều mà họ sẽ thấy ở đó.
I think we have some hints as we read further in the story.
Nếu chúng ta đọc tiếp, chúng ta sẽ thấy một số những gợi ý để giúp chúng ta hiểu vấn đề này.
Because when they return,
đó là khi họ trở lại, các môn đệ Chúa Giêsu trở lại.
He told them that he wasn't hungry anymore.
Thì Chúa Giêsu bảo rằng ngài không còn đói
nữa.
That
he had food to eat of that they did not understand.
Rằng ngài có thức ăn để ăn mà họ không hiểu được.
And not once did they ask him why he spoke to the woman.
Và họ không hề đặt một câu hỏi là tại sao Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà đó.
They simply made an issue that he was speaking to this Samaritan woman.
Mà họ chỉ tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà.
I think the reason why Jesus sent them away.
Tôi nghĩ rằng lý do Chúa Giêsu sai các môn đệ của ngài đi
is the same reason.
Cũng chính là lý do
why people in the body of Christ.
Tại sao mà những con cái Chúa trong thân thể của Chúa, trong hội thánh của Chúa
find it difficult,
thấy khó
to rise above,
có thể khó mà có thể vượt qua được
their ethnic and cultural identification,
cái bản chất, cái sắc thái dân tộc tính của mình,
to see the heart of God in Jesus Christ,
để có thể thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu.
So Jesus looks at the woman.
Vì vậy, Chúa Giêsu nhìn người phụ nữ.
And he gets into a discussion with her, asking her for a drink.
Và ngài đến bắt chuyện, nói chuyện với và xin bà ta cho uống nước.
And she's filled with shock.
Và bà ta hết sức kinh ngạc.
She says to him, "You are a Jew."
Bà ta nói với Chúa Giêsu, ông là người Do Thái.
"I am a Samaritan."
Tôi là người Samari.
The Jews have no dealings.
Người Do Thái không có liên hệ gì
with the Samaritans.
Với người Samari cả.
Not only that.
Chẳng những vậy.
But I am a woman in broad daylight.
Mà tôi lại là một người đàn bà và giữa ban ngày.
Without any covering.
Không có che mặt gì cả.
And yet you speak to me.
Vậy mà ông lại nói chuyện với tôi.
I wonder what was going on in that woman's mind.
Tôi tự hỏi không biết bà ta đang suy nghĩ gì.
To hear this Jewish man,
khi nghe một người đàn ông Do Thái,
willing to identify with her,
sẵn sàng hòa mình trò chuyện,
a Samaritan woman,
với một phụ nữ người Samari,
a woman of mixed race,
một người phụ nữ lai giống,
underclass,
thuộc một cái một đẳng cấp thấp hơn,
and her position in society,
vào cái địa vị xã hội của bà ta,
created not just by war,
không phải là bởi do chiến tranh gây ra mà thôi.
Not just by deportation.
Không phải là chỉ bị trục xuất mà thôi.
Not just by intermarriage.
Không phải là chỉ bởi vì lập gia đình với người
but
nước ngoài.
But by public policy.
Nhưng mà bởi luật lệ công
chúng. Because of a society.
Bởi vì xã hội xung quanh.
That felt themselves to be superior.
Mà những người đó xem họ là người cao kỳ hơn.
To someone else. Jesus looks at her and he says, "If you knew who it was speaking to you."
Chúa Giêsu nhìn bà và bảo rằng, nếu ngươi biết người nói chuyện với ngươi là ai.
And if you knew the gift of God.
Và nếu ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời là gì.
You would be asking me for a drink.
Thì ngươi sẽ xin ta cho uống nước.
But today I ask you for a drink.
Nhưng hôm nay ta xin ngươi cho ta uống nước.
Well, the conversation continues.
Và câu chuyện tiếp tục.
And she brings up theology.
Và bà ta bắt đầu nói chuyện về Đức Chúa Trời, về thần học.
She brings up ancestral lines.
Và bà ta bắt đầu nói về tổ tiên của mình.
She brings up all of these issues.
Bà đưa ra rất nhiều những vấn đề như vậy.
And Jesus cuts right to her heart with the truth.
Và Chúa Giêsu dùng chân lý để mà soi thẳng vào tấm lòng của bà.
He says to her, "Go and bring your husband."
Chúa bảo hãy về, hãy kêu chồng của bà ra đây.
And she admitted that she had five men.
Và bà ta thú nhận là có năm đời chồng.
And not one of them was her husband.
Và nhưng mà thật ra thì năm người đó không có người nào là chồng chính
thức cả. It impacted her so much that she ran back to the city.
Điều làm bà ta hết sức kinh ngạc đến nỗi bà phải chạy về
thành
phố của mình.
To all the men,
và thông báo cho tất cả những người ở đó.
Come see a man.
Hãy đến để xem một người.
Who told me the truth.
Đã cho tôi biết về chân lý.
Who told me everything.
Đã cho tôi biết tất cả mọi điều.
That I ever did.
Mà tôi đã làm.
Jesus took her beyond racial lines.
Chúa Giêsu đã đưa bà ta vượt qua cái lằn ranh của chủng tộc.
He took her beyond ethnicity.
Vượt qua tất cả những gì thuộc về chủng tộc, về dân tộc.
He took her beyond her social standing.
Vượt qua cái địa vị trong xã hội của bà ta.
and showed her that the real issue,
và cho bà ta thấy rõ vấn đề thiết yếu là gì,
is the human heart.
Đó là tấm lòng của con người.
She was so overwhelmed,
bà hết sức là kinh ngạc,
that she had to spread the word,
đến nỗi bà phải cho người khác biết,
about this Jesus,
về Chúa Giêsu.
There are many other places in the Bible,
có nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh,
where we see truth,
mà chúng ta cũng thấy chân lý,
begin to transcend,
chân lý vượt qua,
the divisions of man,
sự chia rẽ, sự ngăn cách của loài
in
người.
This series,
và những bài học
we are going
đây,
to take a look,
chúng ta sẽ xem
at what the Word of God has to say,
xem lời của Chúa phán dạy như thế nào,
about these issues,
về những vấn đề này.
I'd like you to turn with me to the book of Genesis.
Xin quý vị cùng dở ra trong sách Sáng Thế Ký với tôi.
Chapter 10.
Trong chương 10.
And I'd like to bring you a global perspective.
Tôi muốn cho quý vị thấy có một cái quan điểm toàn cầu.
Showing you the heart of God.
Để quý vị có thể thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời.
As I said in the beginning,
như tôi đã đề cập vào phần đầu,
the Bible always speaks about nations, ethnos, ethnicity.
Kinh Thánh luôn luôn nói về dân tộc, về ethnos, về dân tộc.
Throughout the Old Testament, we find God referring to people groups.
Và trong khắp Kinh Thánh Cựu Ước thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời đề cập rất nhiều về dân tộc này, dân tộc kia.
Like the Canaanites and the like the Hittites.
Giống như là người ở Canaan.
Like the Philistines.
Người Hittite, người
like the Jebusites.
Người Jebusit.
Like the Gergesites.
Người
Gergesites. Like the Egyptians.
Người Ai Cập.
And the list goes on.
Và thêm nhiều dân tộc khác nữa.
And he always referred to them.
Và Ngài luôn luôn gọi họ.
In reference to their common culture.
Dựa vào cái văn hóa của họ.
Their common language.
Ngôn ngữ chung của họ.
Their common religious beliefs.
Và niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của họ.
And their place of geographic origin.
Và địa điểm nơi địa phương nơi họ cư ngụ.
That in essence.
Và điều thiết yếu trong vấn đề đó.
Expresses the way God.
Cho chúng ta thấy được cách Đức Chúa Trời.
Looks at human society.
Nhìn vào xã hội của loài người như
what
thế nào.
What I've just shared with you.
Những điều tôi vừa chia sẻ với quý vị.
Is a definition.
Là định nghĩa.
Of the word ethnicity.
Của chữ ethnicity tức là dân tộc tính.
In order to appreciate what the Bible says,
để chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của Kinh Thánh nói như thế nào về những vấn đề
we
này,
we have to have a clear distinction.
Chúng ta cần phải có một sự phân biệt rõ ràng
between ethnicity,
giữa dân tộc tính,
and race,
và chủng tộc.
Let me repeat for you the definition of ethnicity.
Tôi xin lặp lại định nghĩa của dân tộc tính.
Ethnicity is a sharing of a common culture, a common religious belief, a common language, a common place of geographic origin.
Dân tộc tính là nói lên một cái văn hóa, một ngôn ngữ, một niềm tin tôn giáo và một cái địa phương.
This is God's pattern.
Và đây chính là mẫu mực mà Đức Chúa Trời.
If you look with me in the 10th chapter of Genesis.
Nếu chúng ta nhìn vào trong chương 10 của Sáng Thế Ký.
Verse 20.
Câu số 20.
It says the following.
Thì chúng ta thấy những câu sau đây.
These are the sons of Ham by their clans and languages in their territories and nations.
Đây là con cháu của Cham tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ.
I would like you to notice the words.
Tôi muốn quý vị chú ý đến những chữ.
The words expressed here as clans, languages, territories and nations.
Đó là những chữ nói về họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc.
The word clan is simply the word families.
Chữ họ hàng đây nói một cách đơn giản đó là gia đình.
So the earth was divided by families, languages and territories.
Do đó chúng ta có thể nói là như vậy thì trái đất này được phân chia ra theo ngôn ngữ, theo gia đình và theo
not
lãnh thổ.
Not by race.
Chứ không phải là theo chủng tộc.
Not by skin color.
Không phải là bởi màu da.
Not by physical differences.
Cũng không phải là bởi những sự khác biệt trên cơ thể.
But God's pattern.
Nhưng mẫu mực của Đức Chúa Trời.
Is one of recognition.
Đó là Ngài nhận biết
of each national entity
về mỗi dân tộc
by their culture,
theo văn hóa,
by their religion, by their language,
theo tôn giáo,
by their place of geographic origin,
theo ngôn ngữ và theo lãnh thổ, nguồn gốc của họ.
Now, when we compare that to the definition of race,
khi chúng ta so sánh định nghĩa đó với định nghĩa của chủng tộc,
let me share that definition with you.
Tôi xin được định nghĩa chữ chủng tộc với
quý vị. Race is actually a classification based on an arbitrary selection of physical characteristics such as skin color, facial form, eye shape. This is the pattern of the world to classify human beings.
Định nghĩa của chủng tộc đó là một cái sự phân loại dựa vào một cái sự lựa chọn hết sức là tùy.
It was never
dựa vào những cái đặc điểm về vật chất như là màu da, về gương mặt, về đôi mắt.
It was never the pattern of God.
Nhưng mà cái mẫu mực này không phải là mẫu mực theo mà Đức Chúa Trời dựa vào đó để mà phân chia loài người.
And if there's anything we need today,
và điều mà chúng ta cần nhất ngày nay,
in human society,
trong xã hội loài người,
that will solve the crisis,
để giải quyết cái sự khủng
hoảng, that is common to every human being,
mà tất cả mọi người đều phải đối diện,
and that is the resolution of identity,
đó là vấn đề giải quyết về cái bản chất cái
it
con người
của
mình là
be accomplished,
và chỉ có thể giải quyết bằng cách
through the Lord Jesus Christ,
qua Chúa Giêsu,
with a clear understanding,
với một sự hiểu biết rõ ràng
of God's word,
bằng lời của Chúa.
Continue with me by turning to the book of Genesis.
Xin quý vị cùng theo dõi tiếp với tôi trong Sáng Thế Ký chương 1.
Chapter 1.
Chương 1.
In verse 26.
Câu số 26.
It reads as follows.
Kinh Thánh ghi như sau.
Then God said, "Let us make man in our image and in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the air, over the livestock, over all earth, and over all the creatures that move along the ground."
Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, bò trên mặt đất và khắp cả mặt đất.
So God created man in his own image and in his own likeness.
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người.
In the image of God, he created him male and female.
Ngài dựng nên loài người theo hình Đức Chúa Trời, người nam và người nữ.
And here's focus, verse 28.
Và chúng ta xem câu số 28.
God blessed them and said to them, "Be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground."
Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất.
Here we have what is foundational to human society.
Ở đây chúng ta thấy có những điều hết sức căn bản đối với xã hội loài người.
The fact that man's original identity
đó là cái,
is not in any ethnicity or race.
Đó là cái bản chất của con người ta không dựa vào chủng tộc hay là dân tộc.
But his original identity is in the image of God.
Nhưng bản chất nguyên thủy của con người đó là mang hình ảnh của Đức Chúa Trời.
The Apostle Paul in the book of Thessalonians,
Sứ đồ Phaolô trong sách Thessalonica,
he prays a prayer in these words.
Sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện như thế này.
I pray God your whole spirit, soul and body.
Tôi cầu xin Chúa là tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em.
Be preserved blameless unto the day of Jesus Christ.
Được giữ vẹn không chỗ trách được khi Chúa Giêsu Christ chúng ta đến.
Paul reveals the trichotomy of man.
Sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết là loài người chúng ta gồm có ba phần.
Inasmuch as we have Father, Son and Holy Spirit,
tương tự như chúng ta có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.
All coming together to represent one God.
Cả ba ngôi đều hiệp làm một.
So it is that one man is represented in spirit, soul and body.
Thì tương tự như vậy, loài người chúng ta, con người cũng gồm có ba phần là linh hồn, tâm hồn và xác thịt.
That trichotomy of man,
ba phần đó của con người,
also expresses the stewardship responsibility,
cũng nói lên trách nhiệm quản trị
that God gave to Adam
mà Đức Chúa Trời giao cho Adam
when he gave him dominion over the earth.
Khi Ngài giao cho ông trách nhiệm quản trị mặt đất.
That stewardship responsibility would be fundamental.
Trách nhiệm quản trị đó là điều hết sức căn bản.
Over the world.
Đối với khắp thế gian này.
In the following way.
Với những hình thức sau đây.
Number one, Adam would have a spiritual stewardship.
Thứ nhất, Adam có trách nhiệm quản trị về tâm linh.
Spiritual stewardship.
Trách nhiệm quản trị về phương diện tâm linh.
Is the receiving, preserving, and teaching of the knowledge of God.
Là tiếp nhận, bảo tồn và giảng dạy về kiến thức về Đức Chúa Trời.
The second stewardship responsibility.
Trách nhiệm quản trị thứ nhì.
Would have to do with the realm of the soul.
Liên quan đến lĩnh vực về tâm hồn.
The mind.
Về tâm trí.
His intellect.
Tức là về trí khôn.
So that responsibility would be intellectual.
Và do đó cái trách nhiệm này liên quan đến vấn đề tâm trí.
That intellectual stewardship.
Trách nhiệm quản trị tâm trí này.
Would be expressed.
Được bày tỏ.
In the expanding and teaching of the knowledge of the world that God created.
Trong lĩnh vực mở mang và giảng dạy kiến thức về thế gian do Đức Chúa Trời tạo dựng nên.
The third stewardship responsibility.
Trách nhiệm về quản trị thứ ba.
Would be over the physical realm.
Đó là liên quan đến về vấn đề về thể chất.
Providing the material means.
Có nghĩa là cung cấp
for man's bodily needs and comforts.
Để mà đáp ứng những nhu cầu về thể chất và để cho con người được thoải mái.
This would in turn enable him.
Và trách nhiệm này cũng sẽ giúp cho
to fulfill his spiritual and intellectual functions more effectively.
Giúp cho Adam có thể hoàn tất những cái trách nhiệm hay là những công tác về tâm linh và về tâm trí của mình một cách hữu hiệu hơn.
So man is spirit, he is soul, and he is body.
Do đó mà loài người gồm có ba phần là tâm linh, tâm hồn và thể xác.
He has a spiritual stewardship responsibility.
Có trách nhiệm quản trị về tâm linh.
He has an intellectual stewardship responsibility.
Trách nhiệm quản trị về tâm trí.
And he has a physical stewardship responsibility.
Và trách nhiệm quản trị về thể chất.
Every individual,
mỗi người,
every human being,
mỗi một con người,
has, to some degree,
đều,
all three capacities and responsibilities.
Về một mức độ nào đó đều có cả ba trách nhiệm này và khả năng này.
But in each person, the pursuit of one would usually dominate.
Tuy nhiên ở mỗi người thì việc theo đuổi những cái trách nhiệm này thì thường thường người ta chỉ theo đuổi một cái điều chính yếu.
So when God spoke prophetically through Noah,
do đó khi Đức Chúa Trời phán một lời tiên tri qua Noe,
to his three sons,
với ba người con trai của ông,
Ham, Shem, and Japheth,
là Sem, Cham và Japheth.
These three sons represented the trichotomy of man.
Ba người con trai này là biểu tượng cho ba phần của con người.
And the pursuit of spirituality, intellectuality, and physical means would dominate each one of them.
Và mỗi người sẽ theo đuổi một lĩnh vực về tâm linh hoặc về trí tuệ hoặc về thể chất.
So instead of a pronouncement of judgment, it was actually a prophetic insight given to Noah.
Thay vì đó là một cái sự phán xét, một sự đoán xét, thì đó là một cái lời tiên tri mà Đức Chúa Trời phán qua Noe.
Into the character of his sons.
Để nói về bản chất của mỗi người con trai.
And it would be out of that character.
Và cũng dựa vào những bản chất như vậy.
Nations would be born.
Mà các dân tộc sẽ được sinh ra.
So what is true for the individual?
Do đó điều gì đúng với mỗi người?
Is true for the nation that would come out of the individual.
Thì cũng sẽ xảy ra với dân tộc xuất thân từ người đó.
So whereas every individual has some degree, all three capacities, but each person the pursuit of one usually dominates, so it is true of entire nations that came out of that one individual.
Ở mỗi người đều có khả năng ở mức đến một mức độ nào đó về ba phương diện này, thì tương tự như vậy, mỗi người cũng sẽ theo đuổi một phương diện và dân tộc nào xuất thân từ người đó cũng sẽ theo đuổi về một phương diện như vậy.
So we have in human society those individuals who have a passion for spiritual things.
Do đó trong xã hội loài người sẽ có những con người chú ý về phương diện tâm linh.
We have in human society those individuals who have a passion for intellectual things.
Và trong xã hội con người cũng sẽ có những con người chú ý đến phần trí tuệ.
And we have in human society those individuals who have a passion for understanding how the physical realm works.
Và trong xã hội con người cũng sẽ có những người theo đuổi và khát khao tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến vật chất.
What is true for the individual
điều gì xảy ra cho một người
becomes true for the nation.
Thì cũng xảy ra cho cả dân tộc.
Because it is out of the individual the nation was born.
Bởi vì từ người đó mà dân tộc được sinh ra.
So in human society, we have whole nations that pursue passionately spiritual things.
Do đó trong xã hội con người chúng ta thấy có cả một dân tộc theo đuổi những vấn đề thuộc về tâm linh.
We have whole nations that pursue passionately intellectual things.
Chúng ta thấy có cả một dân tộc theo đuổi những vấn đề về trí tuệ.
And we have whole nations that pursue passionately understanding the natural realm, the things of the physical.
Và chúng ta thấy cũng có cả một dân tộc theo đuổi sự hiểu biết về vật chất, về thể chất.
The reason why God set it up this way.
Lý do Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người theo cách này.
Is so that each individual and each nation would have something unique to contribute to the corporate good of mankind as a whole.
Hầu cho mỗi người, mỗi dân tộc đều có thể có một sự đóng góp hết sức đặc biệt cho toàn thể nhân loại.
And in doing that, God created in human society an interdependency.
Và khi làm như vậy thì Đức Chúa Trời tạo cho loài người có một sự lệ thuộc, một sự nhờ cậy lẫn nhau.
So each individual and each national entity
hầu cho mỗi người và mỗi dân tộc
would have a unique contribution from God
đều có một sự đóng góp đặc biệt
to give to human society
đều có một sự đóng góp đặc biệt từ Đức Chúa Trời cho xã hội loài người.
Which means that no matter what your ethnicity
điều đó có nghĩa là bất luận quý vị thuộc về một chủng tộc nào, một dân tộc nào,
no matter what your culture,
hay là theo một văn hóa nào,
I would need you,
thì tôi cũng sẽ cần quý vị,
and you would need me.
Và quý vị sẽ cần tôi.
It is so important that we understand God's way of looking at things.
Điều hết sức quan trọng là chúng ta cần phải hiểu cách Đức Chúa Trời nhìn, quan điểm của Đức Chúa Trời.
It would be out of that dominant pursuit for either the spiritual, the intellectual, or the physical.
Từ cái sự theo đuổi một cái sự chú trọng về tâm linh hoặc là trí tuệ hoặc là thể chất đó.
That each nation would contribute to the corporate good of mankind as a whole.
Mà mỗi dân tộc sẽ đóng góp vào cho toàn thể nhân loại trên thế giới này.
Turn with me to the book of Acts chapter 17.
Xin quý vị cùng xem với tôi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 17.
I'd like to read to you a very profound portion of scripture.
Tôi xin đọc cho quý vị một đoạn kinh thánh hết sức đặc biệt trong kinh thánh.
That expresses the very thing that I'm sharing with you now.
Và đoạn kinh thánh này sẽ cho chúng ta thấy được điều mà tôi vừa mới trình bày
cho quý
vị.
In verse 26.
Trong câu số 26.
Of Acts chapter 17.
Của Công vụ các sứ đồ chương 17.
That's Acts chapter 17 verse 26.
Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 26.
It reads as follows.
Như sau.
From one man, and in the King James it says from one blood, he, God, made every nation of men, that they should inhabit the whole earth, And he determined the times set for them and the exact places where they should live. God.
Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở.
God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us.
Hầu cho loài người tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.
So throughout history, each nation, God would raise and God would bring down from power.
Do đó mà qua suốt lịch sử, dòng lịch sử của nhân loại, Đức Chúa Trời sẽ dấy lên hoặc là Đức Chúa Trời hạ xuống.
He would determine for each nation.
Ngài sẽ quyết định cho mỗi dân tộc.
Relative to time, space, and influence.
Liên quan đến thời gian không gian.
Their boundaries,
ranh giới,
their habitation,
và chỗ ở.
The word habitation simply means the conditions of residence and occupancy.
Chữ chỗ ở này nói về cái tình trạng nơi cư trú và chỗ trú ngụ của một người nào đó.
Let me sum this up in the following phrase.
Tôi xin được tóm tắt bằng câu này.
In other words, God has a specific time and place and purpose throughout the ages for every nation.
Đối với mỗi dân tộc, Đức Chúa Trời có một thời điểm nhất định, một chỗ nhất định và mục đích nhất định cho dân tộc đó trong suốt các thời đại.
And although each nation would contribute to the corporate life of mankind as a whole,
và tất cả những dân tộc đó đều sẽ đóng góp vào trong sự sống của toàn thể nhân loại.
And that each nation would, through its pursuit of either spirituality, intellectuality, or the physical elements of human society,
và mỗi dân tộc như vậy, tùy theo sự theo đuổi về tâm linh hoặc là trí tuệ hoặc là thể chất của dân tộc mình,
they would be a blessing to human society as a whole,
thì họ sẽ là một nguồn phước cho toàn thể nhân loại.
But they were to also use those gifts to find God.
Nhưng đồng thời họ cũng sẽ sử dụng tất cả những cái ân huệ đó, ân tứ đó để mà tìm kiếm Đức Chúa Trời.
This is why when the Lord Jesus Christ spoke to his disciples about judgment.
Đây chính là lý do mà khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Chúa Giêsu về sự phán xét của Đức Chúa Trời.
He spoke consistently with the Great Commission.
Thì Ngài luôn luôn đề cập về vấn đề về cái đại mệnh lệnh của Ngài.
He said, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature."
Ngài bảo rằng hãy đi khắp thế gian và rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người.
That represents the individual.
Và đó là bao gồm tất cả mọi người.
He also said, "Go ye into all the world and teach all nations."
Và Ngài cũng bảo rằng hãy đi khắp thế gian và giảng dạy cho tất cả mọi dân tộc.
So we have the individual.
Do đó chúng ta thấy có mỗi cá nhân.
And we have the nation.
Và chúng ta thấy có mỗi dân tộc.
That comes out of the individual.
Mà xuất phát ra từ con người đó.
And Jesus sent the gospel to both.
Và Chúa Giêsu ban phúc âm của Ngài cho cả hai.
And when he returns,
và khi Chúa Giêsu trở lại,
he is going to judge,
Ngài sẽ đoán xét,
not only the individual, but he's going to judge each national entity for bearing fruit based upon what he deposited in their hearts.
Chẳng những cá nhân mà mỗi dân tộc nữa, dựa vào việc họ có đem lại kết quả theo những điều gì mà Ngài đã đặt vào trong con người hoặc trong dân tộc đó hay không.
This is why and how we can understand his judgment against Israel.
Đây là cách mà chúng ta có thể hiểu được tại sao và bằng cách nào mà Đức Chúa Trời phán xét dân Israel.
He said concerning Israel that they failed to bear the fruit.
Ngài phán đối với dân Israel rằng là họ đã không có kết quả cho Ngài.
of God's working in their society.
Đã không kết quả dựa vào những điều mà Chúa đã làm việc trong xã hội của họ.
He gave them the counsel of God.
Ngài đã ban cho họ có lời.
Through the word of God.
Qua lời Kinh Thánh.
He gave them a set of values.
Ngài ban cho họ một hệ thống giá trị.
He gave them a revelation of himself.
Và Ngài cũng bày tỏ về chính mình.
For the purpose of taking that revelation,
với mục đích là để đem sự mặc khải, sự bày tỏ
to the rest of the world,
để rao truyền ra cho khắp
nhân loại. They, like many cultures today,
nhưng mà người Do Thái cũng như rất nhiều những dân tộc khác,
and nations today,
và nhiều dân tộc khác,
became more identified,
đã trở nên
with their nationality,
đã trở nên dính liền với cái bản sắc dân tộc của mình,
than the God that delivered them,
hơn là gắn liền với Đức Chúa Trời là Đấng đã giải cứu mình.
Out of one blood,
từ một dòng máu.
One blood,
một dòng máu.
One man, Adam,
một người là Adam.
God has brought every nation,
Đức Chúa Trời đã tạo dựng tất cả mọi dân tộc,
for the purpose of depositing and contributing to the corporate good of mankind as a whole,
là để đóng góp và góp phần gây dựng cho toàn thể nhân loại.
As we continue this series,
khi chúng ta tiếp tục những bài học này,
we're going to take an even deeper look,
chúng ta sẽ nhìn một cách sâu xa hơn nữa,
as to where God determines,
về vấn đề Đức Chúa Trời đã xác định,
for human society to end up,
cho xã hội loài người sẽ trở nên như thế nào.
In our next session,
và trong bài học kế tiếp,
we're going to start with the book of Revelation.
Chúng ta sẽ bắt đầu với sách Khải Huyền.
We're going to start with the end.
Chúng ta sẽ bắt đầu với phần cuối.
And begin to work our way backwards.
Rồi chúng ta sẽ đi lùi trở lại đến phần đầu.
I trust that you've been blessed today.
Tôi tin rằng quý vị đã được Chúa ban phước hôm nay.
That your mind and heart have been expanded.
Hầu cho tâm trí và tấm lòng của quý vị được mở rộng.
And you're beginning to see the word of God.
Và quý vị sẽ bắt đầu thấy lời của Chúa.
Especially on the issue of reconciliation.
Nhất là về vấn đề phục hòa.
In a totally different light.
Với một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
And until next time.
Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần
this
sau.
This is A.R. Bernard.
Đây là mục sư A.R. Bernard.
Wishing you grace and peace.
Xin Chúa ban phước và ân điển cho quý vị và sự bình an.